Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Đức Thánh Linh khiến lời trở thành sống động. Quyền năng của lời. Đức Thánh Linh không phải chỉ hứa sự trợ giúp cho việc làm chứng không chính thức cho Chúa Giêsu như vậy mà thôi đâu. Ngài cũng hứa như vậy cho việc truyền giảng đạo một cách chính thức nữa. Lời tức là đạo vốn quen thuộc trong sách công vụ cũng như Đức Thánh Linh vậy, và cả hai luôn luôn đi đôi hết sức chặt chẽ với nhau. Một trong những kỳ công của Barrett, quyển sách Sử gia Luca, trong những công cuộc nghiên cứu gần đây nêu rõ tầm quan trọng Luca dành cho lời như là nhân tố hàng đầu. Qua đó, Đức Thánh Linh mở rộng tin lành của Chúa Cứu Thế. Nó được diễn tả bằng nhiều cách. Lời của Đức Chúa Trời, lời là đạo cứu rỗi. Đạo tin lành hay thật đơn giản là đạo, tức là ngôi lời. Nó có nghĩa là bức thông điệp nói về Chúa Giêsu. Bất kỳ nơi nào những Cơ đốc nhân đầu tiên đi đến, họ mang theo là đạo. Theo công vụ đoạn 8 câu thứ 4, khi Phaolô được tình bạn của Aquila và Berisin khích lệ tại Corinto, chúng ta đọc thấy là ông chuyên lo về sự giảng đạo, theo công vụ đoạn 18 câu thứ 5. Suốt hơn 2 năm, ông thi hành sứ mệnh truyền giáo tại Epheso. Mọi người ở trong cõi Asi đều được nghe lời của Chúa, theo công vụ đoạn 19 câu 10. Khi Luca muốn bày tỏ sự thành công của công tác truyền bá tin lành, ông đã có thể nói đạo bèn đồn ra càng ngày càng được thắng. Tại xứ Giu-đê, theo công vụ đoạn 6 câu 7, xứ Samari theo công vụ đoạn 8 câu 4 đến câu 7 và câu 14. Trong vòng lưu hành truyền giáo thứ nhất, theo công vụ đoạn 13 câu 49, và tại Asi theo công vụ đoạn 19 câu 10 cũng đều như vậy. Chính đạo cũng có sức xâm nhập đối với Theophile, theo Luca đoạn 1 câu 1 và công vụ đoạn 1 câu 1. Cọt nay theo công vụ đoạn 10 câu 44, quan trấn thủ đảo Chipre theo công vụ đoạn 13 câu 7, và các công dân tại Antioch theo công vụ đoạn 13 câu 44 y như vậy. Cho nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi 12 sứ đồ xem đó là điều ưu tiên của mình, và các nhà truyền giáo không được biết tên trong công vụ đoạn 8 câu thứ 4 đã lấy đó làm vũ khí quan trọng cho họ. Vì sở dĩ một người tin là do chính lời Chúa đem đến, đó là theo công vụ đoạn 4 câu thứ 4. Sở dĩ một người nhận lãnh Đức Thánh Linh là vì người ấy đáp ứng lại với lời Chúa, theo công vụ đoạn 10 câu 44. Báo rằng lời Chúa là công cụ hàng đầu đã được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời sử dụng để đẩy mạnh công tác truyền bá Cơ Đốc giáo. Thiết tưởng không phải là quá đáng. Nội dung sứ điệp của các sứ đồ. Khảo sát nội dung lời Chúa của các sứ đồ sẽ đưa chúng ta đi khá xa. Cơ bản là những lời ấy liên hệ đến Chúa Giêsu. Nhiều người đã cố gắng tóm tắt nó, và có lẽ nỗ lực đáng đề cao hơn hết đó là của Dodd trong quyển Sự truyền giảng và phát triển truyền giảng của các sứ đồ. Ông chủ trương rằng tin lành về Chúa Giêsu vốn có một hình thức rõ ràng, dứt khoát. hình thức ấy có thể phân biệt được trong sách Đinh Lành Mát, trong các bài giảng của sách Công vụ, trong các thư tín của Phaolô và vài phần khác nữa trong Tân Ước. Lời truyền dạy của các sứ đồ về Chúa Giêsu là Chúa cứu thế trong thời kỳ đầu tiên nằm trong bố cục này, gồm đại khái những điều sau đây. Kỷ nguyên của mọi sự được ứng nghiệm đã bắt đầu. Việc này xảy ra qua chức vụ, sự chết và sống lại của Chúa Giêsu người Nazareth. Bởi sự phục sinh, Chúa Giêsu đã được cất lên ngự bên hữu Đức Chúa Trời, làm đấng Messiah đứng đầu trên dân Israel của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh trong hội thánh là dấu hiệu về quyền năng và sự vinh hiển hiện tại của Chúa cứu thế. Thời đại của đấng Messiah sẽ nhanh chóng đạt tới tuyệt đỉnh của nó khi Chúa cứu thế tái lâm. Do đó, điều quan trọng là người ta phải ăn năn tội, có đức tin, chịu phép báp têm để được tham dự vào cộng đồng của đấng Messiah, được nhận lãnh sự tha tội và Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho. Có nhiều cước chú được thêm vào cho Dodd, nhưng mẫu mực trên đây vẫn còn là phần tóm tắt rất tốt về sự dạy dỗ vào thời kỳ đầu tiên từng được truyền giảng trong phạm vi chúng ta có thể tái tạo được. Nhưng những tóm tắt như thế dẫu sao cũng không tránh được tính ức đoán, vì trong Tân Ước chúng ta chỉ có một người duy nhất để xác định đâu là nội dung của sự dạy dỗ thời đầu tiên từng được truyền giảng cho những người không phải là cơ đốc nhân, và đó là những bài giảng trong sách Công vụ. Một vấn đề vẫn còn được tranh luận là trong phạm vi nào Luca đã được đặc quyền cho phát hành những kỹ thuật của ông về lời truyền giảng của các sứ đồ. Hơn nữa, như tôi từng cố gắng trình bày trong quyển sách của mình nhan đề Công tác truyền giảng tin lành trong hội thánh đầu tiên, là có sự linh động khá lớn trong cách truyền giảng tin lành cho những cử tọa khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau, đi đôi với tính đồng nhất lớn lao trong cách trình bày cho người ta về con người hay thân vị của Chúa Giêsu, về sự tha tội được ban cho bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, về lời hứa ban Đức Thánh Linh và việc thúc giục mọi người hãy ăn năn tội, tin Chúa và chịu phép báp têm. Về cơ bản, đó chính là đạo mà chúng ta chắc chắn có thể trông đợi Đức Thánh Linh sẽ đem đặt vào lòng những người nghe, và ngày nay Ngài vẫn còn làm như vậy. Huyền nhiệm về công tác truyền giảng. Truyền giảng là một điều rất nhục nhã. Bạn cảm thấy mình như là một người sủng ngốc vậy. Phaolô đã nói lên cái cảm thức đó trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 1 đến câu 6. Nhà truyền đạo phải dấn thân vào một cuộc chạm trán không lời, trong khi bản thân ông chỉ là người tí hon của xứ Lilliput. Ông nhận thức rằng vị chúa của thời đại này, tức là ma quỷ, đã làm mù tâm trí của những kẻ không tin, kẻo e ánh sáng tin lành quang vinh của Chúa cứu thế, vốn là hình ảnh của Đức Chúa Trời, sẽ chiếu sáng trên họ chăng? Tất cả các nhà truyền đạo thành công đều biết rằng truyền giảng chẳng những bao gồm việc truyền thông mà gồm cả việc đối đầu nữa. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Đó là theo Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Chúng ta chẳng đi tới đâu được với cách mà Phaolô gọi là rao giảng chính mình. Những mánh lới tuyên truyền chẳng giúp ích được gì cho chúng ta cả. Ấy là chúng ta vì cớ Chúa Giêsu chuẩn bị để làm đầy tớ cho mọi người, hầu ánh sáng có thể chiếu xuyên qua chúng ta để đến được với họ. Ánh sáng thì không thiếu. Thượng Đế đã truyền bảo, ánh sáng phải soi chiếu trong cõi tối tăm, nên Ngài soi sáng lòng chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu được vinh quang Thượng Đế hằng sáng rực trên khuôn mặt Chúa cứu thế. Đó là theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 6. Nhưng làm thế nào sự vinh hiển đó xuyên qua chúng ta để đến với người khác? Ấy chỉ nhờ Đức Thánh Linh lấy bức thông điệp rồ dại của tin lành đặt thẳng vào lòng người ta rồi thuyết phục họ về chân lý của nó. Thật sự chính là nhờ đó, mà chính nó là sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đối với người nào tin. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 18 và các câu tiếp theo. Chúng ta trở lại với chủ đề về sự làm chứng song hành mà Tân Ước luôn nêu ra trước mặt chúng ta là việc bởi Đức Thánh Linh mà cùng với chúng ta. Một nhà truyền đạo có thể nói cho đến khi say sẩm mặt mày mà chẳng đưa được ai đến chỗ có đức tin vào Chúa Cứu Thế cả. Nhưng Đức Thánh Linh có thể đặt lời lẽ của ông ta vào trong lương tâm kẻ nghe, hạ lòng người ấy xuống để biết ăn năn tội và có đức tin vào Chúa Cứu Thế đã bị đóng đinh vào thập tự giá và đã sống lại. Người nào từng làm công cụ trong việc biến hóa đời sống của một người nhờ sự xâm nhập của lời hay là đạo Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì sẽ biết rằng đó không phải là việc làm của chính mình. Có lần tôi giảng cùng một bài giảng trong hai hội thánh khác nhau. Trong một nhà thờ thì có khoảng 20 đến 30 người ăn năn tin Chúa. Còn ở nhà thờ kia chẳng có ai tin Chúa cả. Đức Thánh Linh, sứ điệp và sứ giả tất cả đều phải biết hiệp nhau để thực hiện việc chuyển hóa lạ lùng của sự tái sinh. Nhưng chỉ một mình Đức Thánh Linh mới cần thiết nhất và không thể thiếu được mà thôi. Đức Thánh Linh và lời. Mới đây, tôi được nghe một cơ đốc nhân hàng đầu người Ấn Độ, mục sư Samuel Kamelisang, kể lại câu chuyện rất hay sau đây. Một người bạn của ông là người bán sách cơ đốc giáo đã quyết định đến tận trung tâm của Bà La Môn giáo tại Kumbakonam ở miền Nam Ấn Độ. Ông ta muốn làm chứng về Chúa Giê-xu tại địa điểm mà thiên hạ rất cứng cổ cứng lòng này. Ông mời một số cơ đốc nhân vùng phụ cận cùng đi với mình. Họ từ chối rằng chúng tôi phải sinh sống ở đây. Thế là ông ta đi một mình. Có người can đảm ấy đã vào sân của ngôi đền chính và bắt đầu giảng về Chúa Giê-xu. Ông ta chỉ chờ đợi để bị giết. Nhưng trái lại, vừa bắt đầu, một phụ nữ có đạo Bà La Môn ôm chầm lấy ông ta và hỏi: "Tại sao ông không đến đây sớm hơn?" Câu chuyện của bà ta thật hấp dẫn. Người phụ nữ giàu có thuộc giai cấp thượng lưu này mắc bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối cùng. Các bác sĩ cho biết bà ta chỉ còn sống được một thời gian ngắn ngủi nữa mà thôi. Vậy nên bà ta đến Madras, mong sống nốt tuần lễ cuối cùng của đời mình, nơi vùng khí hậu tốt lành đó. Rồi sau đó hẳn nhiên bà ta chết. Người ta đặt bà vào nhà xác. Nhưng bà ta chưa chết, mà chỉ bị hôn mê nặng thôi. Trong tình trạng đó, bà nhìn thấy một khải tượng về Chúa Giê-xu, người bà chưa hề biết bao giờ. Trong khải tượng, Chúa nhìn bà bằng cái nhìn đầy tình yêu thương. Bà đã hứa, lạy Chúa, nếu Ngài để cho con sống, con sẽ dâng đời sống con cho Ngài. Trong lúc người phụ nữ nằm mê man bất tỉnh trong nhà xác, một người quét dọn đi ngang qua thình lình nhận thấy xác của bà ta hơi động đậy. Người ta lập tức chở bà đến bác sĩ đã ký giấy chứng nhận rằng bà đã chết. Vị bác sĩ khám bà ta nhận thấy mạch nhảy rất yếu, liền thực hành phương pháp giúp cho con bệnh hồi sinh, rồi phải truyền máu. Chuyện tình cờ là chính người quét dọn này lại có cùng nhóm máu với bà mệnh phụ giàu có theo đạo Bà La Môn nọ. Người này lại là một cơ đốc nhân. Bà ta vui vẻ hiến máu. Sau đó, vị bác sĩ đã bảo bệnh nhân bà phải mang ơn người quét dọn kia về việc bà được sống lại hôm nay vì nhờ người ấy đầu tiên phát giác ra một cử động khi bà nằm trong nhà xác, rồi sau đó lại còn tặng máu cho bà nữa. Người phụ nữ có đạo Bà La Môn kia đã giữ đúng lời hứa mình. Từ đó trở đi, bà ta chỉ thờ phượng một mình Chúa Giê-xu mà thôi và bỏ Ấn Độ giáo. Điều này đã gây nhiều chống đối, chẳng những ngay trong gia đình bà mà cả trong thành phố rất sùng Ấn giáo như Kompa Komang. Người phụ nữ ấy bắt đầu làm chứng về Chúa Giê-xu là đấng hầu như bà chẳng biết gì cả. Bà phải chịu đòn vọt vì những lời làm chứng của mình. Thật ra, các anh em của bà còn đánh bà đến gãy hai cái răng. Tuy vậy, lời làm chứng đơn sơ của bà đã đưa được 3 trong số 5 người anh em trai của bà đến với Chúa Cứu Thế. Rồi khi người nhân sự bán sách bắt đầu giảng về Chúa Giê-xu trong sân đền thờ, thì người phụ nữ ấy chạy đến, ôm chầm lấy ông ta, sung sướng vì tìm được một người đồng đạo tại một nơi hết sức bất ngờ như vậy. Ông đã dạy thêm cho bà nhiều điều nữa về Chúa mà bà đã tin, giống như việc Phaolô, Aquila và Bereshin đã làm cho Apollo vậy. Vậy thì, trong câu chuyện kể trên, chỉ có một số những nhân tố thường có trong công tác truyền bá tin lành, đó là Đức Thánh Linh. Đã không có sự rao giảng đạo để đưa người phụ nữ theo đạo Bà La Môn kia đến chỗ tin Chúa. Cũng không có sứ giả là một người nào để nói cho bà biết về Chúa Giê-xu. Tuy vai trò của người quét nhà thuộc giai cấp thấp hèn tình cờ đi ngang qua là vô cùng quan trọng, Thánh Linh sự sống chẳng những khiến người phụ nữ ấy hồi sinh, khiến chứng ung thư tự nhiên được lành, mà còn đem được bà ta đến chỗ tin cậy Chúa Cứu Thế. Từ một bối cảnh như thế, quả thật là một phép lạ lớn. Theo nhiều ý nghĩa, chúng ta có thể cùng nói với bài tín điều: Tôi tin Đức Thánh Linh là Chúa, là đấng ban sự sống. Đức Thánh Linh vừa cáo trách, vừa thu hút. Cáo trách: trong quá trình một người trở thành cơ đốc nhân, có sự tham gia của Đức Thánh Linh trong mọi phương diện. Như chúng ta đã thấy khi thảo luận trong văn đoạn 16 câu 8, chính Đức Thánh Linh đã hành động như một ủy viên công tố để buộc tội, tức cáo trách về tội người ta. Không ai có thể làm được việc ấy đối với một người khác. Nếu sự cáo trách đó có nảy sinh ra qua sự giảng đạo của tôi, thì thường thường chỉ là vài câu nói, vài lời thúc giục mà tôi không hề cố ý. Tôi nhớ rõ một cô gái nghiện ma túy rất cứng cỏi ở Yorkshire đến dự một buổi truyền giảng. Lòng cô đã tan vỡ vì một câu tình cờ mà tôi không hề cố ý nói ra về việc Đức Chúa Trời đã khiến Pharaoh cứng lòng. Tôi chẳng ai biết gì về việc Đức Thánh Linh đã cáo trách cô về tội. Cho đến một tuần sau đó, cô ta gọi điện thoại cho tôi từ Halifax và hỏi: Đức Chúa Trời có thật sự làm cứng lòng người ta hay không? Qua khúc kinh thánh tình cờ đó, Đức Thánh Linh đã đánh thẳng vào lòng cô, khiến cô trở thành cơ đốc nhân đúng lúc. Tôi cũng nhớ lại một người đàn ông khác đã cùng tôi đi xem diễn binh. Trong khi sánh bước với nhau, tôi bắt đầu nói điều gì đó về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông ta có vẻ rất dửng dưng, và tôi đã không tiếp tục câu chuyện nữa. Dầu sao thì khung cảnh lúc ấy quả là không thuận tiện chút nào. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không nhớ nổi mình đã nói gì với ông ta. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh đã đưa thẳng mấy lời đó vào lòng ông, và Ngài đã không chặt mục tiêu. Ngày hôm sau, ông đến gặp tôi vì không ngủ được mà cũng không quên được. Ông đã bắt đầu nhận ra mình là một người như thế nào trước mặt Đức Chúa Trời, nên không còn dửng dưng chút nào khi được nghe những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho mình. Ông ta đã hạ mình đầu phục Chúa Cứu Thế ngay đêm đó. Thu hút. Chẳng những Đức Thánh Linh cáo trách người ta về tội, mà cũng chính Ngài và chỉ một mình Ngài mà thôi mới có thể khiến Chúa Giê-xu trở thành hấp dẫn. Như chúng ta đã thấy, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho Chúa Giê-xu và tôn vinh Ngài theo Giăng đoạn 15 câu 26, đoạn 16 câu 14. Nhiều khi việc ấy xảy ra qua một thời gian dài, khi một người cảm thấy mình bị ép buộc phải đến dự một buổi nhóm thờ phượng của Cơ Đốc giáo hay bị lôi cuốn phải đọc Kinh Thánh Cơ Đốc giáo. Tôi đã nhiều lần gặp những người từng được Đức Thánh Linh sưởi ấm để nhìn thấy vẻ đẹp của Chúa Cứu Thế trong đời sống một nhóm tín hữu hay trong một truyện tích trong Tân Ước, và nhờ đó mà đã theo đạo. Nhiều khi sức thu hút đó của Chúa Giê-xu chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, và Ngài được mặc khải trong nháy mắt như là đấng ban ý nghĩa cho đời sống con người. Tôi nhớ có lần sau một buổi nhóm lại, một nữ viện trưởng người Anh đến bảo tôi rằng tối hôm đó bà cũng nhận thấy được rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu chính là lời đáp cho lập trường hiện sinh chủ nghĩa tiêu cực mà bà đã ném cả cuộc đời vào đó. Đó chính là công tác của Đức Thánh Linh đã mặc khải Chúa Cứu Thế cho bà ta. Đức Thánh Linh đem đến sự ăn năn và đức tin. Ăn năn. Nhiều khúc sách trong Tân Ước dường như ngụ ý rằng Đức Thánh Linh là món quà của Đức Chúa Trời ban, khiến người ta biết ăn năn tội mình. Theo Công Vụ đoạn 11 câu 15 đến 18 là trường hợp được đề cập ở đây. Phi-e-rơ đang kể lại câu chuyện của Cọt-nây. Ông kể lại thế nào Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên Cọt-nây và vạch rõ rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Cọt-nây một ân tứ Ngài từng ban cho các tín hữu khác người Do Thái. Câu trả lời của mọi người là vậy, Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống. Điều rõ ràng có thể rút ra từ câu nói đó, ấy là nhờ tác động của Đức Thánh Linh mà số người ngoại kia đã biết ăn năn tội lỗi. Cũng một ý ấy có thể cùng hàm ngụ trong Công Vụ đoạn 5 câu 31 và Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 25. Xin đọc Công Vụ đoạn 5 câu 31. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài làm vua và cứu Chúa để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Và Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 25 dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Đức tin. Đến lượt đức tin, chúng ta lâm vào trường hợp nghi ngờ. Phải chăng đó cũng là một ân tứ của Đức Chúa Trời do Đức Thánh Linh đem đến? Không ai có thể khiến được một Cơ Đốc nhân xưng nhận Giê-xu là Chúa nếu không phải là Đức Thánh Linh khiến người ấy làm như vậy. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3. Nhìn trong toàn văn của nó thì câu này vốn có ý nghĩa hơn hết, vì người Cô-rinh-tô lúc ấy đang bị cuốn hút bởi những khía cạnh ân tứ và xuất thần qua các công việc của Đức Thánh Linh. Phao-lô đã nói ngay ở phần đầu của ba chương sách mà ông thảo luận về các ân tứ thuộc linh rằng tình trạng xuất thần không phải là dấu hiệu chắc chắn cho thấy một người đã được linh cảm. Những người được cho là có linh cảm trong hội chúng người Cô-rinh-tô đó có thể và thật sự đã lớn tiếng nguyền rủa Chúa Giê-xu trong khi xuất thần. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 3. Dấu hiệu chắc chắn của người được Đức Thánh Linh cảm hóa là khi người ấy thật lòng xưng nhận Giê-xu là Chúa mình. Một lần nữa, chúng ta muốn biết chắc chắn thì Thánh Linh phải được kết hợp với con người Chúa Giê-xu. Và chính khi Đức Thánh Linh khiến một người nhìn thấy được Chúa Giê-xu là ai và đáp lại Ngài bằng sự thuận phục thì ngay tức khắc đức tin được nảy sinh. Chính Đức Thánh Linh đem những điều thuộc về Đức Chúa Trời để mặc khải cho chúng ta. đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 12. Và Phao-lô đã có thể nói rất đúng rằng chính khả năng đáp ứng bằng đức tin là một ân tứ của Đức Chúa Trời, chứ không phải là một thuộc tính nhân tạo để chúng ta có thể dựa vào đó mà khoe khoang. Đó là theo Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Do đó, Đức Thánh Linh có thể được gọi là Thánh Linh của đức tin, theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 13. Còn có được của tin về Đức Thánh Linh thì được giải thích là có một đời sống bằng đức tin. Đó là theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 5 và câu 7. Làm con nuôi. Nói khác đi, ấy là nhờ công tác của Đức Thánh Linh, chúng ta mới có thể trở thành Cơ Đốc nhân. Ngài chính là Thánh Linh đã thừa nhận chúng ta, đưa chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời cùng với Chúa Giê-xu. Đó là theo Roma đoạn 8 câu 13, Galati đoạn 4 câu 6. Tuy về bản tính chúng ta là người ngoại bang, vốn không có Chúa cứu thế, là những kẻ xa lạ đối với dân Israel, là khách lạ đối với giao ước và lời hứa, ở thế gian không có sự trông cậy và không có Đức Chúa Trời. Qua sự hy sinh của Chúa cứu thế cho chúng ta, đã tiếp nhận chúng ta vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đó là theo Ê-phê-sô đoạn 2, câu 12 đến câu 18. Phao-lô hoan hỷ nhắc nhở các độc giả của ông rằng, giờ đây anh em không còn là người xa lạ, người ngoại quốc nữa, nhưng là những công dân ngang hàng với các tín hữu thời cựu ước, là chính người nhà của Đức Chúa Trời. Các trước giả của Tân ước đã dùng rất nhiều từ ngữ để nói về công tác của Đức Thánh Linh, khiến chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân. Trong thơ Galati, Phao-lô nói, anh em đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, anh em đã nhận được Đức Thánh Linh, hay Đức Thánh Linh đã hứa cho. Đó là theo Galati đoạn 3, câu 2, câu 3, câu 5 và câu 14. Có khi cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Thánh Linh được nhìn thấy như là một sự rửa sạch lớn. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 6, câu 11. Có khi nó lại là sự sinh lại. Đó là theo Tít đoạn 3, câu 5, Giăng đoạn 3, câu 3, câu 5. Có được là nhờ Đức Thánh Linh bước vào trong đời sống chúng ta. Cho dầu hình ảnh tưởng tượng ra là gì đi nữa, thì có một điều vẫn luôn luôn tồn tại. Ấy là chỉ nhờ trung gian là Đức Thánh Linh, chúng ta mới có thể ăn năn tội và tin Chúa. Ngài cáo trách, thuyết phục chúng ta về tội lỗi mình và khiến Chúa Giê-xu trở nên lôi cuốn, thu hút chúng ta, thì chúng ta mới có thể trở thành Cơ Đốc nhân được. Chính Thánh Linh của Chúa Cứu Thế đã kết hợp chúng ta vào Chúa Cứu Thế, khăng khít đến nỗi Phao-lô phải nói, nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Đó là theo Roma đoạn 8 câu 9. Trong một chương sách sau, chúng ta sẽ lại khảo sát cặn kẽ hơn về vấn đề khá rắc rối, bước đầu của Cơ Đốc nhân và mối liên hệ của Đức Thánh Linh với phép báp têm. Nhưng chúng ta đã thấy khá đầy đủ để đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho vấn đề hình thành ngay đầu chương sách này. Sở dĩ Đức Chúa Trời sai Thánh Linh của Chúa Giê-xu đến với những người theo Ngài là để trang bị cho họ, hầu cho họ có thể thực thi sứ mệnh truyền giáo của con Ngài cho thế gian. Sau khi được ban cho quyền phép và làm chứng về Chúa Giê-xu phục sinh, các Cơ Đốc nhân nguyên thủy cũng như những thế hệ tiếp sau đó đã nhận thấy rằng những tấm lòng cứng cỏi đã bị khiến nên mềm mại hơn. Những con người mạnh bạo đã bị đưa đến chỗ bằng lòng ăn năn tội lỗi. Những kẻ hoài nghi trở nên có đức tin. Và mọi người thuộc đủ các hạng tuổi, các bối cảnh và giai cấp xã hội đều đã đến để nếm trải sự cứu rỗi trong cộng đồng của Đấng Messiah và được sinh vào chính gia đình của Đức Chúa Trời.